Thưa bà Phạm Chi Lan, TPP thành công đó, thì bà có nghĩ rằng Việt Nam có phải là nước được hưởng lợi nhiều nhất hay không? Và tại sao ạ?
Tôi nghĩ khi người ta nói Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất là người ta dựa trên một vài nghiên cứu được công bố của các chuyên gia, chủ yếu là Hoa Kỳ, nói rằng khi tham gia TPP thì tất cả các nước thành viên đều có thể có được sự tăng trưởng về xuất khẩu, tăng trưởng về GDP. Nhưng mà khi so sánh với khi mức độ của hiện nay thì như vậy là Việt Nam kết cục là có thể có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất. Tuy nhiên tôi cho là nếu chỉ nhìn về tỷ lệ tăng trưởng cao mà đánh giá là Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất thì cũng không đúng, nó không xác đáng. Bởi vì Việt Nam có được tỷ lệ cao chủ yếu là bởi vì Việt Nam có điểm xuất phát thấp. Ví dụ như về GDP của Việt Nam quy mô hiện nay là nhỏ nhất, tính theo bình quân đầu người trong 12 nước thành viên TPP, cho nên Việt Nam có thể có tốc độ tăng cao so với chính mình. Nhưng mà ngay cả có tăng với tốc độ cao thì khoảng cách giữa Việt Nam với các nước thành viên khác của TPP vẫn còn rất lớn. Và mỗi 1% tăng trưởng của Việt Nam là rất nhỏ so với các nước thành viên TPP khác. Cho nên tôi cho là khi nói là Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất thì cũng cần phải nói rõ là nếu so sánh về tốc độ tăng trưởng thì Việt Nam có thể đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhất, và cũng cần phải nói thêm một vế nữa là do Việt Nam có điểm xuất phát thấp nhất trong các nước thành viên TPP, để tránh cái ngộ nhận là vào TPP Việt Nam lại là nước được hưởng lợi nhiều nhất.
Vâng, ngoài cái lợi như là cái cơ hội về kinh tế hoặc là FDI sẽ đổ vào nhiều hơn thì cũng có một cái luồng dư luận nói rằng là cái nguy cơ chết của các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào TPP là có.
Tôi nghĩ là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam để vượt lên là hoàn toàn có. Nhưng có vượt lên được hay không và ai thắng ai thua thì nó phụ thuộc rất lớn vào năng lực của bản thân các doanh nghiệp Việt Nam. Một khía cạnh khác nữa là tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm, đối với đông đảo doanh nghiệp Việt Nam thì cơ hội thắng thua nó còn phụ thuộc một phần không kém phần quan trọng vào môi trường kinh doanh mà họ đang có ở đất nước Việt Nam. Cái điều tôi lo ngại là môi trường kinh doanh ở Việt Nam chưa tốt. Một điều rất rõ từ trước đến nay là Việt Nam luôn luôn có một hệ thống chính sách, trong đó là ưu tiên số 1 dành cho các doanh nghiệp nhà nước, thứ 2 là cho các nhà đầu tư nước ngoài. Còn đối với các doanh nghiệp trong nước thì chịu thiệt thòi về nhiều mặt. Bao nhiêu năm chính phủ Việt Nam năm nào cũng cam kết và cũng đưa ra chính sách gọi là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhưng mà năm nào cũng phải nhắc đến tháo gỡ khó khăn, cũng có nghĩa là những khó khăn đó về phía môi trường kinh doanh cũng vẫn còn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Thế thì những khó khăn thuộc về môi trường kinh doanh thì tự thân từng doanh nghiệp không làm được. Nó phải phụ thuộc vào sự nỗ lực của Việt Nam trong cải cách thể chế, trong tạo môi trường kinh doanh tốt đẹp và thuận lợi và công bằng với các doanh nghiệp. Thành ra tôi lo cho doanh nghiệp Việt Nam là tôi lo ở cái vế môi trường kinh doanh ở Việt Nam chưa thay đổi được như mong muốn, và do đó nó gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam. Vốn dĩ họ đã có một cái sự yếu tương đối trong tương quan so sánh với các doanh nghiệp nước ngoài. Và điều đó thì nó có thể làm cho một số doanh nghiệp Việt Nam không những là không nắm được cơ hội mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khác, mà họ lại chịu sức ép ngay trên sân nhà, tức là ngay ở thị trường Việt Nam.
Vâng, bà có nhắc đến cái vấn đề cải cách. Thế thì theo bà, khả năng ràng buộc của TPP đối với vấn đề cải cách ở Việt Nam là như thế nào ạ?
Đối với tôi thì điều số 1, ý nghĩa của TPP đối với Việt Nam là về chuyện cải cách thể chế. Đó cũng là, nó vừa là cơ hội cho Việt Nam mà vừa là thách thức rất lớn cho Việt Nam. Nói chung TPP ai cũng biết là yêu cầu về nhiều mặt chứ không phải đơn thuần chỉ thương mại. Nó đòi hỏi Việt Nam sẽ phải thay đổi khá nhiều các điều luật, các quy định, các chính sách hiện có trong nước mình. Cái thay đổi này vừa là nhu cầu tự thân của nền kinh tế Việt Nam. Cho nên đối với Việt Nam, TPP nó là cơ hội ở ý nghĩa là nó đặt ra cho Việt Nam thêm cái yêu cầu về cải cách thể chế. Không chỉ là làm cho thể chế kinh tế ở thị trường ở Việt Nam tốt hơn theo cái cách thị trường Việt Nam, mà nó đòi hỏi Việt Nam phải theo chuẩn mực chung của kinh tế thị trường, theo những quan niệm như các nước thành viên khác TPP hiểu và đã đưa được vào cái cam kết của hiệp định. Tôi cho đấy là cái thuận lợi. Nhưng mà thách thức thì nó lại nằm chính ở chỗ là những điều kiện đó là những điều kiện rất là khó đối với Việt Nam. Và cái cải cách để có được một thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, được nhiều chuyên gia coi là một cuộc đổi mới lần thứ hai mà Việt Nam cần tiến hành. Tuy nhiên cuộc đổi mới lần thứ hai này muốn tiến hành hoàn toàn không dễ dàng, bởi vì nó cũng gặp phải rào cản một loạt các mặt, kể cả từ tư duy cũng như là nhận thức của những người quyết định chính sách và quyết định khuôn khổ luật pháp ở Việt Nam. Và đặc biệt nó có sự trở ngại của các nhóm lợi ích ở Việt Nam. Trước đây nếu như khi Việt Nam bắt đầu cải cách, bắt đầu đổi mới cách đây 30 năm ấy, thì đổi mới tạo được sự đồng thuận cao, bởi vì tất cả mọi người đều có thể được hưởng lợi từ đổi mới. Nhưng bây giờ khi Việt Nam cải cách sang một hệ thống thị trường đầy đủ hơn, minh bạch hơn, thì lợi ích của một số nhóm lợi ích hiện nay nó sẽ bị ảnh hưởng, cho nên họ sẽ chống lại, chứ không dễ dàng chấp thuận cái việc cải cách vì lợi ích chung của cả nền kinh tế hay vì lợi ích của đông đảo người dân.
Vâng, bà có nói đến các nhóm lợi ích ở Việt Nam ạ. Thì trong cái TPP này, nhiều người xem đây là một cái sân chơi mà Việt Nam mới gia nhập. Thế thì ngay trong nội bộ cái đội chơi của Việt Nam đó, thì bà dự đoán là cái lối chơi của Việt Nam sẽ như thế nào trong cái điều kiện mà bà nói là sẽ có cái sự phản kháng từ phía các nhóm lợi ích?
Mong muốn cải cách nhìn chung của các nước thì cũng là để cho đông đảo mọi người dân được hưởng lợi. Tuy nhiên thế nào cũng có những nhóm nhất định là bị tác động tiêu cực hoặc bị họ bị ảnh hưởng, họ tự coi là họ bị thua thiệt phần nào đó trong cải cách. Nhưng mà như vậy là buộc sẽ phải đặt lợi ích của đông đảo người dân lên trên, lợi ích của toàn thể nền kinh tế lên trên để mà thực hiện được cải cách. Thế ở Việt Nam thì cũng không loại trừ khỏi quy luật đó, mà trong thực tế trong thời gian vừa qua thì ngay cả các vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cũng thừa nhận là tình trạng ở Việt Nam có các nhóm lợi ích nổi lên và nó trở thành một trở ngại cho phát triển. Thế thì Việt Nam buộc phải vượt qua những lợi ích đó thôi, chứ không có cách nào khác. Thì nếu không vượt qua được thì chính bản thân Việt Nam không phát triển nổi, chứ chưa nói đến chuyện tham gia TPP một cách đầy đủ được hơn.
Vâng, người ta nói rằng là Hoa Kỳ dùng cái TPP này như là một cái cách để mà xoay trục về châu Á, đối trọng kinh tế với phía Trung Quốc. Thế thì Việt Nam ở đây, ở giữa hai cường quốc lớn như thế, thì theo bà, cái đường lối khôn ngoan của Việt Nam nên thực hiện là như thế nào?
Tôi nghĩ Việt Nam với tư cách là một nước nhỏ, thì trong quan hệ với các nước lớn, luôn luôn phải coi trọng quan hệ với từng nước lớn một, cố gắng làm sao giữ quan hệ hòa hiếu, quan hệ tốt đẹp với họ. Đồng thời Việt Nam cũng rất cần quan sát các nước lớn đang quan hệ với nhau như thế nào, đang chơi với nhau như thế nào để giữ được một cách quan hệ của mình hợp lý hơn. Việt Nam không chỉ có TPP. Trước khi kết thúc được đàm phán TPP thì Việt Nam đã kết thúc được đàm phán FTA với Liên minh châu Âu, với Nga. Đấy cũng là những đối tác chiến lược vô cùng quan trọng của Việt Nam. Ở đây cái khôn ngoan của Việt Nam là biết chơi với nhiều nước khác nhau để tạo cho mình một cái vị thế tốt trong quan hệ với các nước lớn trên thế giới.
Vâng, cảm ơn bà Phạm Chi Lan đã dành thời gian cho đài VOA ạ.